vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Trước hết là vài dòng các tin chính hôm nay. Hai công dân Úc nằm trong số 10 người nhiễm coronavirus trên du thuyền tại Nhật Bản. Tổng thống Mỹ Donald Trump đọc thông điệp lần thứ 3 trong nhiệm kỳ tổng thống. Và Việt Nam xác nhận trường hợp nhiễm coronavirus thứ 10, trong khi hàng hóa ách tắc tại biên giới với Trung Quốc. Sau đây là bản tin chi tiết. Sáng nay ngày 5 tháng 2, giới chức đã xác nhận có 2 người quốc tịch Úc nằm trong số 10 người được phát hiện dương tính với coronavirus trên một con du thuyền tại Nhật Bản. Hiện các cơ quan chức năng Nhật đã tiến hành kiểm dịch con tàu có tên gọi là Diamond Princess. Đã có 3.711 hành khách trên chiếc du thuyền này. Bộ trưởng Y tế Greg Hunt nói rằng ông đã được thông báo cho hay những người Úc nhiễm bệnh sẽ được đưa tới Nhật để điều trị.
Bộ Ngoại giao và Thương mại đã có thể xác nhận 2 người Úc nhiễm coronavirus trên một du thuyền tại Nhật Bản. Họ sẽ được trợ giúp về y tế. Tôi đã được thông báo là họ sẽ được đưa tới một cơ sở y tế có tiêu chuẩn cao tại Nhật và chúng tôi cảm ơn chính phủ Nhật vì điều đó.
Những người trên chuyến tàu đã được xét nghiệm với chủng virus corona mới sau khi có một hành khách người Hồng Kông trên con tàu được xác nhận nhiễm virus này hồi tháng trước. Cũng trong ngày hôm nay, một người đàn ông đã bị bắt giữ sau khi một chiếc xe hơi di chuyển bất thường trên một con phố đông đúc tại Melbourne CBD. Khu vực này sau đó đã được phong tỏa ngay khi cảnh sát phát hiện có một chiếc cặp sách ở trong xe. Một đội phản ứng nhanh đã giúp khống chế người đàn ông và đội phá bom cũng đã được gọi đến để kiểm tra chiếc cặp sách. Các phương tiện giao thông công cộng bị trì hoãn trong một thời gian, trong khi khu vực phong tỏa được mở rộng. Không có ai bị thương trong vụ việc và cảnh sát nói rằng nó không liên quan đến khủng bố. Một bé trai 8 tuổi được xác nhận là trường hợp nhiễm coronavirus mới nhất tại Úc. Tin tức được đưa ra trong thời điểm những người Úc đầu tiên di tản từ Vũ Hán bắt đầu thời gian kiểm dịch 2 tuần trên Christmas Island. Bé trai 8 tuổi trên là công dân Trung Quốc đến từ Vũ Hán, là ca nhiễm thứ 3 tại Queensland và là ca nhiễm coronavirus thứ 13 tại Úc. Bé trai này cũng là thành viên trong một nhóm tour du lịch mà trong đó có một người đàn ông 44 tuổi và một phụ nữ 42 tuổi được xác định nhiễm virus hồi tuần trước. Trong ngày hôm nay, có thêm 35 người Úc mắc kẹt tại Vũ Hán đã rời thành phố này trên một phi cơ của New Zealand. Thủ tướng Scott Morrison nói với Nine Network rằng họ sẽ được chuyển tới Christmas Island sau khi hạ cánh tại Auckland.
Our focus on coronavirus is to keep Australians protected here in Australia first.
Mối tập trung của chúng tôi là đầu tiên phải giữ an toàn cho người Úc tại đây, tại nước Úc. Và chúng ta đã làm một trong những nước đi đầu. Chúng tôi sẽ có một chuyến bay khác tới Vũ Hán và hiện chúng tôi đang tiến hành điều đó. Những sự sắp xếp đến Christmas Island đang tiến triển tốt. Tuy nhiên, sau chuyến tiếp theo này, chúng tôi không thể cam đoan là sẽ có một chuyến bay sau đó nữa.
Cho tới nay, chưa có các ca nhiễm coronavirus nào được xác nhận trong số những người di tản hiện đang có mặt trên Christmas Island. Trong khi đó, Thủ tướng Scott Morrison nói rằng ông không đồng ý với ý kiến cho rằng những người Trung Quốc bị kẹt trong lệnh cấm đi lại mới đây nên được bồi thường chi phí. Ngày hôm qua, phía Trung Quốc đã ra tín hiệu sẽ gửi một yêu cầu đòi bồi thường đối với nước Úc sau khi Canberra đưa ra lệnh cấm nhập cảnh tất cả những người nước ngoài đến từ hoặc đã đi qua Trung Quốc đại lục trong một nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của coronavirus. Khoảng 70 học sinh Trung Quốc đã bị chặn lại tại Sydney Airport hôm thứ Bảy. Một trong số những người này đã không được nhập cảnh do lệnh cấm. Thủ tướng Morrison nói rằng nước Úc đang cố gắng kiểm soát dịch bệnh và sự an toàn của quốc gia được đặt lên làm ưu tiên hàng đầu. Chính phủ liên bang sẽ bổ nhiệm một ủy ban quốc gia để điều tra về tỷ lệ tự vẫn cao trong số các cựu chiến binh Úc. Ủy ban này sẽ điều tra về cái chết của hơn 400 người kể từ năm 2001 và sẽ công bố lại kết quả trong vòng 18 tháng. Tỷ lệ tự tử đối với những người từng phục vụ trong quân đội cao hơn 18% so với mức trung bình của dân chúng nói chung. Đặc biệt tỷ lệ này ở đối tượng nữ giới, những người từng tham gia lực lượng quốc phòng thì cao gấp đôi so với những người nữ khác tại Úc. Bộ trưởng Quốc phòng bà Linda Reynolds nói rằng các cựu chiến binh cần sự giúp đỡ trong giai đoạn chuyển tiếp sang một cuộc sống bình thường.
It is a sad fact that our veterans are amongst more than 3,000 Australians who take their own lives every year.
Thực tế đáng buồn là các cựu chiến binh của chúng ta nằm trong số hơn 3.000 người Úc mỗi năm tự kết liễu mạng sống của họ. Đây là một tấm bi kịch cho gia đình của họ, cho những người thân yêu của họ, và đó cũng là một bi kịch cho đất nước của chúng ta. Khi biết rằng những người cựu chiến binh của chúng ta đang có nguy cơ tự tử cao hơn nhiều, chúng tôi muốn bảo đảm rằng gia đình của họ được tiếp cận sớm và được tham gia tích cực trong quá trình này.
Được biết, 40 triệu Úc Kim sẽ được sử dụng để xây dựng cơ sở vật chất cho hội đồng điều tra. Còn liên quan đến vụ bê bối Loyal X, cựu luật sư Nicola Gopo đã tiếp tục khai báo về mối quan hệ của bà với các nhân vật tội phạm và cảnh sát. Nicola Gopo đã là luật sư đại diện cho nhiều đối tượng tội phạm có tổ chức. Tuy nhiên, bà này cũng đã chỉ điểm cho cảnh sát Victoria trong giai đoạn 2005-2009. Khi được hỏi trong cuộc điều trần, bà Gopo đã công nhận điều mình làm là sai trái.
Vâng, khi tôi nhìn lại, đã có rất nhiều thứ mà nếu nói một cách nhẹ nhàng nhất là bối rối, còn một cách nặng nề nhất là hoàn toàn sai trái.
Do lo ngại sự an toàn của nữ luật sư nhận xứ này, bà Gopo được cho phép trình bày lời chứng qua điện thoại mà không phải cho thấy mặt từ một địa điểm bí mật. Chuyển sang tin thế giới, tối mùng 4 tháng 2 theo giờ Mỹ, tức sáng hôm nay theo giờ Úc, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đọc bản thông điệp liên bang thường niên và cũng là bản thông điệp thứ 3 trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông. Bài phát biểu được đưa ra cho các thành viên của Hạ viện và Thượng viện, và nó diễn ra tại đúng địa điểm mà ông Trump bị luận tội cách đây 3 tháng. Bản thông điệp liên bang được sử dụng để đưa ra một thông điệp về ngân sách và một bản báo cáo kinh tế của quốc gia. Đây cũng là cơ hội để Tổng thống Mỹ đề xuất một nghị trình luật pháp. Tổng thống Trump nói rằng nước Mỹ đang phát triển thịnh vượng dưới sự lãnh đạo của ông.
3 years ago, we launched the great American comeback.
Cách đây 3 năm, chúng tôi đã khởi đầu cho sự trở lại tuyệt vời của nước Mỹ. Tối nay, tôi đứng đây trước các bạn để chia sẻ những thành tựu rất tuyệt vời. Việc làm đang nở rộ, thu nhập tăng cao, nghèo đói tuột dốc, tội phạm giảm dần. Đất nước của chúng ta đang phát triển và một lần nữa đang nhận được sự tôn trọng cao từ các nước.
Bản thông điệp của Tổng thống Trump được đưa ra ít hơn một ngày trước khi ông dự kiến sẽ được thả bổng trong phiên tòa luận tội vào ngày mai. Tổng thống Trump cũng đã sử dụng bản thông điệp liên bang để nhấn mạnh rằng mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đề cập đến cái gọi là chiến tranh thương mại giữa hai gã khổng lồ về kinh tế, Tổng thống Trump nói rằng Trung Quốc đang bắt đầu chấp nhận rằng họ đã đối xử không công bằng với Mỹ trong một thời gian dài.
Họ không thể nào tin là họ có thể tự do làm những gì họ đã làm hết năm này qua năm khác mà không có ai trên đất nước của chúng ta đứng dậy và nói rằng đã quá đủ rồi.
Liên quan đến tình hình tại Việt Nam, Bộ Y tế Việt Nam ngày 4 tháng 2 cho biết tại đây đã ghi nhận bệnh nhân thứ 10 nhiễm virus corona chủng mới. Truyền thông trong nước loan tin bệnh nhân này sống tại tỉnh Vĩnh Phúc, là người nhà của nữ bệnh nhân 23 tuổi, người mà trước đó đi tập huấn tại Vũ Hán trong 2 tháng và về nước hôm 17 tháng 1. Đây là trường hợp lây từ người sang người thứ 3 tại Việt Nam. Hai trường hợp trước đó là Li Chao, lây từ người cha Li Ding khi hai người gặp nhau ở Nha Trang, và nữ lễ tân khách sạn ở Nha Trang cũng đã bị lây từ hai người này. Cũng theo tin từ trong nước thì quân đội Việt Nam được giao nhiệm vụ cách ly 950 người Việt Nam trở về từ Trung Quốc. Cụ thể, 950 người thuộc diện này sẽ phải cách ly tại hai doanh trại quân đội ở ngoại thành Hà Nội trong thời gian ít nhất là 14 ngày. Tin không nói rõ số 950 ngày này khi nào thì sẽ về đến Việt Nam, mà chỉ cho hay họ sẽ được đưa về sân bay Nội Bài ở Hà Nội và Vân Đồn ở Quảng Ninh. Trong khi đó, dịch coronavirus cũng đã khiến việc giao thương tại các cửa sổ khẩu tắc nghẽn. Các nguồn tin trong nước cho hay, tại các cửa khẩu ở Lạng Sơn có tới hơn 260 xe container chở hàng nông sản Việt Nam bị ách lại do phía Trung Quốc ngừng thông quan kể từ ngày 31 tháng 1. Đài Tiếng Nói Việt Nam loan tin cho biết nhiều chuyến xe chở thanh long vẫn được tiếp tục đưa lên cửa khẩu, trung bình mỗi ngày từ 15 đến 20 xe. Nguyên nhân được cho biết là vì người dân không nắm bắt thông tin hoặc đang trên đường nên tiếp tục hành trình. Sau đây là tin hối thuất. Hối suất: một đô la Úc hôm nay tương đương với 67,35 xu Mỹ và 15.652 đồng Việt Nam. Và dự báo thời tiết cho ngày mai thứ năm mùng 6 tháng 2 năm 2020. Perth hầu như nắng ráo, nhiệt độ từ 20 đến 31. Adelaide trời nắng, nhiệt độ từ 16 đến 31. Melbourne có mây rải rác, nhiệt độ thấp nhất là 13 và cao nhất là 27. Hobart có mây rải rác, nhiệt độ 12 đến 23. Canberra có mây, 14 đến 28. Wollongong có mưa, 19 đến 24. Sydney có mưa, nhiệt độ từ 21 đến 27. Newcastle cũng tương tự, nhiệt độ 20 đến 26. Brisbane có lúc có mưa, nhiệt độ từ 22 đến 26. Cairns có thể có mưa, thấp nhất là 24 và nhiệt độ cao nhất ở mức 33. Và Darwin có mưa rải rác, cũng có thể có dông, nhiệt độ 27 đến 33. Quý vị vừa nghe bản tin thời sự giờ đầu với các tin chính sau. Hai công dân Úc nằm trong số 10 người nhiễm coronavirus trên du thuyền tại Nhật Bản. Tổng thống Mỹ Donald Trump đọc thông điệp liên bang thứ 3 trong nhiệm kỳ tổng thống. Và Việt Nam xác nhận trường hợp nhiễm coronavirus thứ 10 trong khi hàng hóa ách tắc ở biên giới với Trung Quốc.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.